Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm mùng 8 tháng 6, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị sơ lược tiểu sử Stefania Quinzani, nữ chân phước dòng Ba Đa Minh. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về Thiên Chúa nói tiếng gì. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha ủng hộ và kêu gọi tham gia sáng kiến tại nhiều nước, dành một phút cho hòa bình. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua mùng 7 tháng 6, Đức Thánh Cha nói, ngày mai mùng 8 tháng 6, vào lúc 1 giờ trưa, tại nhiều nước có tái diễn sáng kiến một phút cho hòa bình, nghĩa là một thời gian ngắn cầu nguyện nhân kỷ niệm cuộc gặp gỡ tại Vatican giữa tôi, cố Tổng thống Peres của Israel và Tổng thống Abbas của Palestine. Thời nay, các tín hữu Kitô, Do Thái và Hồi giáo rất cần cầu nguyện cho hòa bình. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và hai vị lãnh đạo Israel-Palestine đã diễn ra tại vườn Vatican ngày 8 tháng 6 năm 2014. Từ sau đó, biến cố này được nhắc nhớ qua sáng kiến Một Phút cho Hòa Bình tổ chức tại nhiều nước trên thế giới vào lúc 1 giờ trưa ngày 8 tháng 6 mỗi năm.
Vatican, hôm qua 7 tháng 6, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn đã khai mạc khóa họp toàn thể về đề tài vai trò của phụ nữ trong việc giáo dục về tình huynh đệ đại đồng. Khóa họp kéo dài 3 ngày dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Jean-Louis Torong và với sự tham dự của các thành viên cũng như các cố vấn của hội đồng. Có 4 bài thuyết trình gợi ý do 4 giáo sư chuyên gia đảm trách, ví dụ bà Nuria Kandux Benages, giáo sư tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana, trình bày đề tài phụ nữ giáo dục về tình huynh đệ đại đồng, suy tư từ Kinh Thánh và văn chương khôn ngoan. Tiếp đến là nữ tu Raffaella Petrini, giáo sư xã hội học tại Đại học Giáo hoàng Angelicum, nói về các đức tính của phụ nữ chống lại mô thức kỹ thuật, quan điểm xã hội công giáo về sự đóng góp của phụ nữ cho tình huynh đệ. Trong khóa họp có những lúc suy tư và trao đổi thông tin về đối thoại liên tôn giữa các thành viên của hội đồng, tình trạng đối thoại tại các nơi trên thế giới. Vào cuối khóa họp, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến.
Vatican, từ hôm nay mùng 8 đến 11 tháng 6, Đức Hồng Y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, sẽ có mặt tại Astana, thủ đô Kazakhstan, để đại diện Tòa Thánh tham dự buổi khai mạc cuộc triển lãm quốc tế Expo 2017, Năng lượng tương lai. Tòa Thánh cũng có một gian nhà tại cuộc triển lãm quốc tế này mang tên là Năng lượng cho công ích, chăm sóc căn nhà chung của chúng ta. Gian nhà này được thực hiện với sự đóng góp của giáo hội địa phương, trong đó có diễn tả đề tài năng lượng tương lai, được hiểu như một cơ hội để thăng tiến con người và cải tiến căn nhà chung của nhân loại dựa trên sự sử dụng đúng đắn và lâu dài các tài nguyên thiên nhiên. Expo 2017 sẽ được khánh thành ngày 9 tháng 6 và sáng hôm sau là buổi khánh thành gian nhà của Tòa Thánh. Cùng đi với Đức Hồng Y Turkson trong dịp này có Đức Tổng giám mục Francis Assisi Chulikat, Sứ thần Tòa Thánh tại Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và các vị đại diện của giáo hội công giáo địa phương.
Manila, Hiệp hội các bề trên cấp cao các dòng Nam ở Philippines kêu gọi chính phủ chấm dứt tình trạng thiết quân luật ở đảo Mindanao vì đây không phải là câu trả lời thích hợp đối với một vụ tấn công khủng bố tại một thành phố ở hải đảo rộng lớn này. Tổng thống Rodrigo Duterte đã tuyên bố thiết quân luật trên toàn đảo Mindanao sau vụ phiến quân Maute có liên hệ tới lực lượng nhà nước Hồi giáo ISIS tấn công thành phố Marawi hôm 23 tháng 5 vừa qua, bắt giữ linh mục tổng đại diện và 15 giáo dân khác. Trong thông cáo công bố hôm 6 tháng 6 vừa qua, các bề trên dòng khẳng định rằng việc tuyên bố luật thiết quân là một biện pháp cùng cực và dựa trên các phúc trình chúng tôi nhận được, đó là một phản ứng không tương ứng với tình hình. Các bề trên tuyên bố phủ nhận chiến lược chống những kẻ khủng bố theo cùng thể thức như chính phủ Phi đang thi hành trong cuộc chiến tranh chống ma túy. Các vị nhận định rằng, trong một cuộc chiến chống khủng bố cũng như trong chiến tranh chống ma túy hiện nay, chính những người nghèo là nạn nhân bị thiệt hại nặng nhất, và những vụ này thường bị coi như công hiệu phụ nhất thiết xảy ra. Các tổ chức nhân quyền cho biết đã có gần 12.000 người bị giết vì bị tình nghi là sử dụng hoặc buôn bán ma túy từ khi chính phủ của Tổng thống Duterte phát động chiến dịch bài trừ ma túy. Tính đến ngày 6 tháng 6 vừa qua, các cuộc đụng độ giữa quân đội chính phủ và nhóm khủng bố tiếp tục diễn ra. Hơn 200.000 người bị ảnh hưởng vì cuộc xung đột này. Nhiều người tìm nơi ẩn náu ở ngoài thành phố Marawi bị phiến quân chiếm giữ. Các giám mục ở đảo Mindanao ra tuyên ngôn ủng hộ luật thiết quân và nói rằng hiện thời chúng tôi không có những sự kiện đủ và vững chắc để hoàn toàn loại bỏ luật thiết quân như một điều đáng trách về luân lý.
Paris, chiều 6 tháng 6 vừa qua, một tên khủng bố đã dùng búa đánh một nhân viên cảnh sát canh giữ nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris. Thủ phạm tên là Farid Iken, 40 tuổi, gốc Algeria, một nghiên cứu gia tại Đại học Lorraine và tốt nghiệp xã hội học. Vừa đánh nhân viên cảnh sát, hắn vừa hô to, cái này là cho Syria. Một nhân viên cảnh sát khác đã bắn thủ phạm bị thương ở chân. Farid Iken tự nhận mình là một chiến binh của nhà nước Hồi giáo. Ngoài cái búa, trong túi của Iken còn có những con dao làm bếp. Hàng trăm du khách và tín hữu có mặt bên trong nhà thờ chính tòa đã bị giữ lại trong nhà thờ để nhân viên an ninh kiểm soát vì sợ rằng có kẻ đồng phạm của tên khủng bố trong đó. Nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris mỗi năm có khoảng 13 triệu du khách và tín hữu kính viếng. Hồi năm ngoái, các nhân viên an ninh Pháp đã phá vỡ một đội phụ nữ cảm tử thánh chiến Hồi giáo, chuẩn bị một cuộc khủng bố bằng xe bom gần nhà thờ Đức Bà. Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Gérard Collomb, nói với giới báo chí rằng, từ nay những kẻ khủng bố đi từ tình trạng rất tối tân đến một thứ khủng bố trong đó người ta thi hành những hành vi gây hấn bằng tất cả những dụng cụ nào mà họ có được. Các nhân viên an ninh Pháp cũng ngạc nhiên vì tên khủng bố dùng búa như một vũ khí mới để tấn công một nhân viên cảnh sát võ trang bằng súng ngắn.
Bogota, phiến quân Marxist Quân đội Giải phóng Quốc gia gọi tắt là ELN ở Colombia đề nghị ngưng bắn song phương nhân dịp cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này vào tháng 9 tới đây. Lực lượng ELN đưa ra đề nghị trên đây trong thông cáo công bố hôm 5 tháng 6 vừa qua tại Quito, thủ đô Ecuador, nơi diễn ra cuộc thương thuyết giữa chính phủ Colombia và lực lượng này. Tổ chức du kích này nói thêm rằng cuộc ngưng bắn cũng nhắm mục đích củng cố cuộc hòa đàm giữa hai bên vì có thể bắt đầu có hiệu lực ngay, để cho đến khi Đức Giáo Hoàng bắt đầu cuộc viếng thăm, hiệp định có thể được thành hình. Chính phủ Colombia và lực lượng ELN bắt đầu hòa đàm với nhau từ tháng 2 năm nay. Theo chính phủ, lực lượng này có hơn 2.500 du kích quân nam nữ và phần lớn hoạt động ở miền đông Colombia. Theo Viện Tổng Kiểm sát ở Bogota, lực lượng ELN bị cáo về gần 7.000 vụ giết người và 7.000 vụ bắt cóc, 3.000 vụ trục xuất dân chúng ra khỏi đất đai của họ và 1.000 vụ cưỡng bách gia nhập phiến quân. Ngoài ra, tổ chức cũng bị tố giác về 1.300 lần làm ô nhiễm môi trường của những vụ phá hoại các ống dẫn dầu. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Colombia từ ngày 6 đến 11 tháng 9 năm nay, và trong bốn nơi ngài được đề nghị dừng lại, có thành phố Villavicencio là nơi đã diễn ra cuộc ký kết hiệp định hòa bình giữa chính phủ và phiến quân FARC, chấm dứt nửa thế kỷ nội chiến giữa hai bên.
Moscow. Trong vòng 3 tuần lễ, hơn 300.000 tín hữu chính thống Nga đã xếp hàng dài kính viếng hải cốt Thánh Nikola, được đưa từ Italia đến và trưng tại nhà thờ chính tòa Chúa Cứu Thế ở Moscow. Với phép đặc biệt của Đức Thánh Cha, một phần hải cốt Thánh Nikola đã được đưa sang Nga để các tín hữu kính viếng từ ngày 21 tháng 5 đến 28 tháng 7 năm nay. Thánh Nikola, giám mục thành Mir, tử đạo năm 343 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Từ 930 năm nay, hài cốt thánh nhân được giữ tại Vương cung Thánh đường Kính Thánh nhân ở Paris, Nam Italia. Thánh nhân được các tín hữu chính thống Nga đặc biệt tôn kính và nhiều người Nga có phương tiện vẫn đến hành hương tại Paris. Trong thời gian qua, các tín hữu chính thống đã xếp hàng nhiều khi cả 10 tiếng đồng hồ để đợi đến phiên kính viếng hài cốt Thánh Nikola. Cả Tổng thống Vladimir Putin cũng đã đến kính viếng. Sự kiện trên đây được nhiều quan sát viên cho rằng đó là dấu hiệu chứng tỏ chính thống giáo đã trở nên thành phần của dân Nga và phần lớn đồng hóa với giáo hội chính thống tại nước này. Dưới thời Cộng sản Liên Xô, chỉ có 17% dân Nga xưng mình là tín hữu chính thống, nhưng nay tỷ lệ này vọt lên 77% theo ông Lev Gutkov, giám đốc trung tâm độc lập Levada, chuyên nghiên cứu và điều tra về dư luận quần chúng ở Nga. Tuy nhiên, số tín hữu chính thống thực hành đạo tại nước này chỉ vào khoảng 7%.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Chúng ta có thể xa vắng, thù nghịch, chúng ta cũng có thể xưng mình không có Thiên Chúa, nhưng tin mừng của Chúa Giêsu Kitô vén mở cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa không thể không có chúng ta. Ngài sẽ không bao giờ là một vị Thiên Chúa không có con người. Đó là niềm hy vọng mà chúng ta tìm thấy được duy trì trong tất cả mọi lời cầu của Kinh Lạy Cha, một lời cầu cách mạng tâm lý tôn giáo của con người. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 40.000 tín hữu hành hương trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư hôm qua. Trong số các nhóm hiện diện, cũng có hai nhóm tín hữu Việt Nam do hai cha Nguyễn Tầm Thường và Bùi Trọng Biên hướng dẫn. Ngoài ra cũng có một số tín hữu đi riêng không theo phái đoàn. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa đoạn phúc âm theo Thánh Luca, kể lại việc Chúa Giêsu dạy các môn đệ kinh lạy Cha. Thánh Luca viết: Có một lần Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông. Người bảo các ông: Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến. Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy. Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con. Và xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Đức Thánh Cha nói: Có một cái gì đó hấp dẫn trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu đến độ một ngày kia các môn đệ người xin được dẫn đưa vào trong đó. Giai thoại trong phúc âm Thánh Luca là thánh sử đã cung cấp tài liệu liên quan tới mầu nhiệm của Chúa Kitô cầu nguyện hơn các vị khác. Chúa cầu nguyện. Các môn đệ bị đánh động bởi sự kiện Chúa Giêsu đặc biệt ban sáng và ban chiều, rút lui vào nơi thanh vắng và chìm sâu trong lời cầu nguyện. Chính vì vậy mà một ngày kia, họ xin Ngài dạy họ cầu nguyện. Và khi đó, Chúa Giêsu truyền lại cho họ điều đã trở thành lời cầu nguyện Kitô tuyệt diệu là kinh lạy Cha. Thật ra, so sánh với Thánh Matthew, Thánh Luca kể lại lời cầu của Chúa Giêsu trong một hình thức hơi ngắn gọn, bắt đầu với lời khẩn nài đơn sơ: Lạy Cha.
Tất cả mầu nhiệm lời cầu Kitô được tóm gọn ở đây trong từ này: có can đảm gọi Thiên Chúa với tên gọi là Cha. Phụng vụ cũng khẳng định điều ấy khi dùng kiểu nói chúng con dám nguyện rằng, để mời gọi chúng ta cùng nhau đọc lời cầu nguyện này của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha quảng diễn thêm như sau:
Infatti, chiamare Dio con nome di Padre non è per nulla un fatto scontato. Saremmo portati ad usare i titoli più elevati, che ci sembrano più rispettosi della sua trascendenza. Invece, invocarlo come Padre ci pone in una...
Thật thế, gọi Thiên Chúa với tên gọi là Cha không phải là một sự kiện đương nhiên. chúng ta sẽ có khuynh hướng dùng các tước hiệu cao cả hơn, xem ra kính trọng sự siêu việt của Chúa hơn. Trái lại, kêu cầu Ngài như là cha, đặt để chúng ta trước một tương quan tin tưởng với Ngài, như một đứa bé hướng tới cha mình, vì biết rằng nó được cha yêu thương và săn sóc. Đây là cuộc cách mạng lớn lao mà Kitô giáo in sâu vào trong tâm lý tôn giáo của con người. Mầu nhiệm của Thiên Chúa luôn luôn hấp dẫn chúng ta và làm cho chúng ta cảm thấy mình bé nhỏ, nhưng không khiến cho chúng ta sợ hãi, không đè bẹp chúng ta, không làm cho chúng ta lo lắng. Đó là một cuộc cách mạng khó chấp nhận trong tâm hồn chúng ta. Đến độ trong các trình thuật sự phục sinh, người ta nói rằng các phụ nữ, sau khi thấy mộ trống và thiên thần, đã chạy trốn vì họ kinh hoàng khiếp sợ. Nhưng Chúa Giê-xu vén mở cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa là cha nhân lành, và Ngài nói với chúng ta, đừng sợ. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ.
Pensiamo alla parabola del Padre misericordioso. Gesù racconta di un padre che sa essere solo amore per i suoi figli, un padre che non punisce il figlio per la sua arroganza e che è capace perfino di affidargli la sua parte di eredità e lasciarlo andare via di casa.
Chúng ta hãy nghĩ tới dụ ngôn người cha thương xót. Chúa Giê-xu kể về một người cha chỉ biết là tình yêu đối với con cái ông. Một người cha không đánh phạt đứa con vì thái độ ngạo mạn của nó, và ông có khả năng tín thác cho nó phần gia tài của mình và để cho nó đi khỏi nhà. Thiên Chúa là cha, nhưng không phải theo kiểu của con người trần gian, bởi vì không có người cha nào trên thế giới này hành xử như vậy như người cha trong dụ ngôn. Thiên Chúa là cha theo kiểu của Ngài, tốt lành, không được bênh đỡ trước sự tự do của con người, có khả năng chia động từ yêu thương. Khi người con nổi loạn, sau khi phung phí mọi sự, rốt cuộc trở về nhà nơi nó sinh ra, người cha đó không áp dụng các tiêu chuẩn của công lý nhân loại, nhưng trước hết cảm thấy cần tha thứ, và với vòng tay ôm của mình, ông làm cho đứa con hiểu rằng trong suốt thời gian dài vắng bóng ấy, ông thiếu nó một cách đau đớn trong tình yêu là cha của ông.
Ôi mầu nhiệm khôn giỏ biết bao, một vị Thiên Chúa dưỡng nuôi kiểu yêu thương đó đối với con cái Ngài. Có lẽ vì thế mà khi gợi lại nòng cốt mầu nhiệm Kitô, tông đồ Phaolô không dịch ra tiếng Hy Lạp một từ mà Chúa Giê-xu đã nói trong tiếng Aramaic là từ Abba. Trong các thư của Ngài, hai lần Thánh Phaolô đề cập tới đề tài này, và hai lần Ngài để nguyên từ này không dịch trong cùng công thức, trong đó từ Abba đã tươi nở trên môi Chúa Giê-xu, một từ còn thân thiết hơn từ cha, và có ai đó dịch là ba, là bố. Anh chị em thân mến, chúng ta không bao giờ cô đơn, chúng ta có thể xa vắng, thù nghịch, chúng ta cũng có thể xưng mình không có Thiên Chúa. Nhưng tin mừng của Chúa Giê-xu Ki-tô vén mở cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa không thể không có chúng ta. Ngài sẽ không bao giờ là một vị Thiên Chúa không có con người. Ngài không thể ở mà không có chúng ta. Và đây là một mầu nhiệm lớn lao. Thiên Chúa không thể là Thiên Chúa mà không có con người. Đó là một mầu nhiệm lớn lao. Sự chắc chắn này là suối nguồn niềm hy vọng của chúng ta, mà chúng ta tìm thấy được giữ gìn trong kinh lạy cha. Khi chúng ta cần sự trợ giúp, Chúa Giê-xu không nói với chúng ta là nhẫn nhịn và đóng kín trong chính mình, nhưng hướng tới Chúa Cha và xin Ngài với lòng tin tưởng. Tất cả các nhu cầu của chúng ta, từ những nhu cầu hiển nhiên và thường nhật như thực phẩm, sức khỏe, việc làm, cho tới nhu cầu được tha thứ và nâng đỡ trong các cám dỗ, chúng không phải là tấm gương phản chiếu sự cô đơn của chúng ta. Trái lại, có một người cha luôn luôn nhìn chúng ta với tình yêu thương và chắc chắn không bỏ rơi chúng ta. Đó là niềm hy vọng mà chúng ta tìm thấy được duy trì trong tất cả mọi lời cầu của kinh lạy cha, một lời cầu cách mạng tâm lý tôn giáo của con người. Bây giờ, tôi đề nghị với anh chị em, mỗi người trong chúng ta có biết bao nhiêu vấn đề, biết bao nhiêu nhu cầu. Chúng ta hãy suy nghĩ một chút các vấn đề và các nhu cầu đó trong thinh lặng. Chúng ta cũng hãy nghĩ tới Chúa Cha, Cha của chúng ta là đấng không bao giờ có thể ở mà không có chúng ta, và trong lúc này đang nhìn chúng ta. Và tất cả cùng nhau, với lòng tin tưởng và hy vọng, chúng ta cầu nguyện, lạy Cha chúng con ở trên trời. Đức Thánh Cha đã cùng tín hữu đọc kinh lạy Cha.
Đức Thánh Cha đã chào nhiều đoàn hành hương khác nhau trong các nhóm nói tiếng Pháp. Ngài chào các phái đoàn đến từ Pháp, Côte d'Ivoire và Benin. Ngài xin Chúa Thánh Thần dẫn đưa mọi người vào trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu và biết sống các tương quan con thảo của tình yêu thương và sự tin tưởng với Thiên Chúa Cha, một tương quan loại bỏ mọi sợ hãi. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương đến từ các nước Anh, Ecos, Đức, Hòa Lan, Ghana, Ấn Độ, Indonesia, Singapore, Đại Hàn, Hồng Kông, Đài Loan, Philippines, Canada và Hoa Kỳ. Ngài cũng chào các nhóm nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, trong đó có các nhóm Brazil, và mời gọi họ luôn tin tưởng hướng tới Chúa là Cha trong mọi lúc và mọi nhu cầu của cuộc sống. Sự phục sinh của Chúa Kitô đã mở ra con đường vượt qua cái chết, vì vậy không có gì có thể ngăn cản chúng ta sống trong tình bạn với Thiên Chúa Cha và làm chứng cho lòng nhân lành thương xót vô biên của Ngài. Trong các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha chào đặc biệt Hiệp hội Nữ Vương Hòa Bình tỉnh Radom, lấy hứng từ 12 ngôi sao trên triều thiên của Đức Mẹ, đang thực hiện 12 trung tâm chầu Thánh Thể, để liên lỉ cầu nguyện cho hòa bình tại những vùng đất nóng bỏng trên thế giới. Vì lời họ xin, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đã làm phép bàn thờ thờ lạy Chúa trong hiệp nhất và hòa bình cho đền Thánh Đức Bà Mân Côi, Nam Giang bên Nam Hàn. Trong tháng 6 này là tháng kính Thánh Tâm, Đức Thánh Cha xin mọi người cầu nguyện cho hòa bình. Ngày thứ Năm hôm nay lúc 13 giờ, tại nhiều nước có sáng kiến một phút cho hòa bình, kỷ niệm lúc cầu nguyện giữa Đức Thánh Cha, cố Tổng thống Peres của Israel và Tổng thống Palestine Abbas. Thời đại ngày nay cần lời cầu nguyện cho hòa bình biết bao nhiêu giữa các tín hữu Kitô, Do Thái và Hồi giáo. Trong các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các nữ tu bác ái của Thánh nữ Campitanio và Vicenza Gerosa tham dự tổng tu nghị, các lực sĩ trẻ tham dự cuộc hành hương đuốc hòa bình Macerata Loreto do Đức Cha Nazareno Marconi hướng dẫn, cũng như các tu sĩ anh em hèn mọn Francisco, tín hữu San Cipriano Picentino và Airola mừng kỷ niệm 100 năm lễ Đức Mẹ Sầu Bi, các tham dự viên Đại hội Quốc tế về Sản Khoa, trẻ em nhà thương nhi đồng Thánh Matthew tỉnh Pavia. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người nhớ rằng tháng 6 là tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngài ước mong người trẻ học trường Thánh Tâm Chúa để lớn lên trong đạo hạnh, người đau yếu biết kết hiệp các khổ đau của họ với các khổ đau của Chúa, các cặp vợ chồng mới cưới biết nhìn lên Thánh Tâm Chúa để học sống tình yêu thương vô điều kiện. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Domine sovviscum,
et cum spiritu tuo,
sin nomen Domini benedictum,
ex hoc nunque usque in saeculum,
aiuterium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại sơ lược tiểu sử Stefania Quinzani, nữ chân phước dòng Ba Đa Minh.
Nếu có dịp đến thăm nhà thờ làng Colorno, tỉnh Parma, Bắc Italia, du khách có thể kính viếng hòm đựng xương nữ chân phước Stefania Guinzani, qua đời năm 1530, khi được 70 tuổi. Hòm đựng xương rất sang trọng, do ông Ferdinand de Bourbon, công tước thành Panama, dân cúng năm 1784. Vài thập niên trước đó, Đức Giáo hoàng Biện Đức 14 đã tôn phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa và cho phép tín hữu xung kính, trong khi xương sọ của thánh nữ được giữ trong nhà thờ các cha dòng Đa Minh tại làng Soncino, tỉnh Remona. Quê sinh của chân phước Stefania không phải là Colonno, cũng không phải là Soncino, mà là Orzonovi trong tỉnh Brescia. Ngay từ ngày còn bé, Stefania đã thừa hưởng gia tài ơn gọi tu trì từ thân phụ là ông Lorenzo Guinzani. Sau khi quá vợ, ông Lorenzo đã gia nhập dòng Ba Đa Minh và thông truyền ơn gọi đó cho con gái. Người ta kể rằng, ngay từ ngày còn bé, tu sĩ Matteo Caresi, một tu sĩ Đa Minh thánh thiện, đã báo trước là Stefania sẽ là người thừa hưởng gia tài tinh thần của mình. Lúc đó cô còn nhỏ quá không hiểu những lời tu sĩ Matteo tiên báo. Nhưng sau này khi lớn lên, Stefania cảm thấy ơn gọi theo Chúa nảy nở mãnh liệt đến độ, năm lên 15 tuổi, cô đã xin gia nhập dòng Ba Đa Minh và được mặc áo dòng. Lịch sử giáo hội chứng minh cho thấy vai trò quan trọng của hàng trăm ngàn giáo dân thành viên dòng Đa Minh cũng như dòng Ba Francisco trong nỗ lực đem tin mừng của Chúa vào giữa lòng thế giới qua cuộc sống hăng say cầu nguyện và làm việc bác ái. Stefania Guinzani đã là một trong các thành viên rất nhiệt tình của dòng Ba Đa Minh thời đó trong cuộc sống cầu nguyện, hy sinh trợ giúp người nghèo và chăm sóc các bệnh nhân. Chị đã lôi cuốn nhiều thiếu nữ khác không phải bận bịu với các nhiệm vụ và công việc của gia đình. Họ tụ tập chung quanh chị và sống với chị làm thành một cộng đoàn. Và thế là chị Stefania Guinzani trở thành người thành lập, hướng dẫn một cộng đoàn dòng Ba Đa Minh trong tỉnh Soncino. Vào thời đó, chưa có các nhà thương và bệnh xá có tổ chức quy củ như ngày nay, cho nên công tác trợ giúp các bệnh nhân tàn tật yếu đau đã là một trong các sinh hoạt chính của các chị. Bên cạnh các công việc trợ giúp bác ái săn sóc các bệnh nhân, các chị còn trợ giúp cho cuộc sống thiêng liêng của các tín hữu. Ngoài ra, chị Stefania cũng đặc biệt chú ý đến việc đào tạo và hướng dẫn các chị trẻ hơn trong cộng đoàn. Lời tiên tri bao nhiêu năm trước của tu sĩ Matteo Caresi trở thành sự thật. Chị Stefania đã là người thừa hưởng gia tài tinh thần của tu sĩ. Qua các lộ trình nhiệm màu của chú quan phòng, công trình của tu sĩ Matteo đã được tiếp tục trong một lĩnh vực khác và với cùng một cung cách bởi Stefania là người đàn bà tốt, rất hăng say, khôn ngoan và tế nhị. Tuy gặp rất nhiều thử thách khó khăn và cám dỗ đủ loại, chị Stefania đã vui nhận mọi sự vì lòng yêu mến Chúa và đã thắng vượt tất cả. Chị luôn coi các khó khăn thử thách và cám dỗ đó như là những bậc thang cần thiết. Tuy leo lên rất nhọc mệt, nhưng giúp chị thanh luyện tâm hồn và tiến lên đỉnh trọn lành. Và rồi Chúa đã thưởng công chị bằng cách ban cho chị ơn xuất thần và các thị kiến, khiến cho chị nổi danh như là một Katarina thành Siena mới. Đặc biệt, Chúa đã cho thân xác chị được in năm dấu cuộc khổ nạn của Ngài. Chị đã tận hiến đời mình để cầu nguyện cho ơn hoán cải của những người tội lỗi và ơn thanh tẩy giáo hội. Khác với thánh nữ Katarina thành Siena, chị đã sống cho tới khi được 70 tuổi và qua đời năm 1530. Gương mặt và hương thơm cuộc sống thánh thiện của chị ít được giáo hội Hoàng Vũ biết đến, nhưng chị là một trong các chân phước được tín hữu toàn vùng Parma, Đông Bắc Italia sùng kính. Thật thế, tín hữu của cả ba làng Colorno thuộc tỉnh Parma, Soncino thuộc tỉnh Cremona và Orzonovi trong tỉnh Brescia đều hay kêu cầu nữ chân phước Stefania Guinzani bầu cử cho họ trước tòa Chúa và nhận được nhiều ơn lạ.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách. Tuần này nói về Thiên Chúa nói tiếng gì?
Con người muôn dân nước thuộc bao đời vẫn ngày đêm khẩn cầu cùng Thiên Chúa. Có lúc họ nói, Thiên Chúa nói với họ. Có lúc họ thấy Thiên Chúa lặng thinh. Vậy Ngài nói tiếng gì? Sống tại cộng đoàn Thánh Phêrô Canisio ở Roma, tôi nhận ra ngôn ngữ của Thiên Chúa cách rõ hơn. Trong nhà có 60 người, hơn một nửa là các cha các thầy về hưu vì tuổi già, còn non một nửa là các cha thầy đang làm việc. Điều nổi bật là mỗi người mỗi quốc tịch khác nhau từ khắp nơi trên thế giới, thuộc đủ loại châu lục, chủng tộc, màu da, ngôn ngữ và văn hóa. Vì sống trên đất Ý nên ngôn ngữ chính sẽ là tiếng Ý. Mọi người đều nói tiếng Ý. Có các vùng ngôn ngữ lớn khác như Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Ấn Độ, Bồ Đào Nha, Trung Hoa, vân vân. Vì chưa biết tiếng Ý nên tôi được đặt cách là đi học tiếng Ý, là trở nên em bé bi bô tập nói, tập hỏi trong nhà, được mọi người chỉ dẫn và sửa cho từng âm, từng chữ, từng câu. Vì chưa biết nói tiếng Ý nên tôi được phép nói chuyện bằng tiếng Anh. Một cha hơn 90 tuổi nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh. Ngài hỏi tôi, con có vui khi đến đây ở với chúng ta không? Dạ, con cảm thấy vui và lạ lắm. Thế thì con sẽ thấy cuộc sống ở đây rất tốt đẹp. Con thấy không, ở đây mọi người thuộc mọi quốc gia và ngôn ngữ, nhưng ở đây chỉ có một ngôn ngữ mà thôi. Tôi định bụng nghĩ đó là tiếng Ý, nhưng không, cha nói, đó là charity, là tình yêu mến của Thiên Chúa, là mọi người quan tâm nhau. Tôi bấm bụng, cha thầm thúy thật. Khi cha khác hỏi tôi bằng tiếng Ý, tôi chỉ lắp bắp được một chút, nói là mới biết vài chữ và bắt đầu học. Thì một cha khác tiến lại nói với cha đó, dù cha nói bằng tiếng Ý, nhưng nghe lõm bõm được vài chữ cùng với việc nhìn cử điệu của các cha, tôi cũng đoán ra ý. Ý của cha là, em đó là người Việt Nam mới tới, mới bắt đầu học tiếng Ý. Cứ tưởng tượng bây giờ chúng ta sang Việt Nam và bắt đầu học tiếng Việt xem, thật là thú vị và thách đố đấy. Thế là mọi người nhìn nhau cười vui. Có thầy khác, bây giờ trí thông minh không còn minh mẫn nữa, nhưng thầy rất vui vẻ. Lần nào gặp, thầy cũng chào hỏi từ xa. Dù thầy nói tiếng Ý, nhưng rất dễ hiểu. Vì lần nào cũng là, chào nhé, con tên là gì, từ đâu tới? Thầy là Alfonso, chúc con một ngày tốt lành. Một cha già khác nữa, lần nào gặp, cha cũng cười và nói bằng tiếng Ý. Con là người Việt Nam à? Tốt lắm. Còn các cha trẻ, thầy trẻ thì nói chuyện nhiều hơn và giúp tôi làm quen với mọi người, với ngôn ngữ và môi trường mới. Các vị rất thích thú với tiếng Việt, nhờ tôi tập phát âm cho vài chữ. Nhưng tôi thấy các ngài phát âm tiếng Việt còn vất vả hơn là tôi phát âm tiếng Ý nữa. Các ngài khó mà nhận thấy sự khác biệt giữa các thanh khác nhau. Có một thầy khác, lần nào gặp, thầy cũng hỏi thăm sức khỏe, rồi hỏi thăm tới gia đình, rằng bố làm gì, mẹ làm gì, các anh chị em thế nào. Mỗi khi tôi nói về người qua đời, thầy đều chỉ tay lên trời. Ồ, các vị ấy giờ đang ở trên thiên đàng rồi. Các vị ấy biết hết chúng ta, cũng biết chúng ta đang nói chuyện với nhau nữa. Và chẳng mấy chốc, chúng ta cũng sẽ về với Chúa như các vị ấy. Mỗi lần tôi kể về những người còn sống, thầy nghe chăm chú lắm, rồi sau đó kể lại cho tôi câu chuyện gia đình, câu chuyện cuộc đời ơn gọi của thầy. Nghe mà thật đơn sơ trong sáng, thật đáng nể phục. Còn cha về trên cộng đoàn, cha ngoài 60 tuổi, người Chile, cha kể, hồi cha tới ở nhà này là lần đầu tiên cha tới Ý. Khi đó cha chưa biết gì về tiếng Ý ngoài câu chào và câu cảm ơn. Tôi buột miệng, con cũng giống như cha vậy thôi. Cha nói, ê, có khác đấy, khi ấy cha đã hơn 50 tuổi, còn bây giờ con chưa tới 30. Khi ấy cha phải làm bề trên ngay cho tới bây giờ, còn con đâu phải làm bề trên. Tôi tròn mắt. Thế cha cũng học từ đầu à? Cha nói, đúng vậy, học tiếng Ý từ vỡ lòng. Còn khi cha làm việc, thì ban đầu cha cần người phiên dịch. và ngay cả bây giờ nữa, khi đã trải qua nhiều năm mà mỗi ngày cha vẫn phải dành một giờ để tự học tiếng Ý, vì tiếng Ý của cha chưa thật tốt. Tôi thầm tạ ơn Chúa, cha đúng là gương sáng. Mọi người trong cộng đoàn thân thiện trong ánh mắt và cử chỉ và miệng luôn nói lời chào và cảm ơn. Có lẽ ngôn ngữ của Thiên Chúa thì đơn sơ như thế. Và có một tâm tình có vẻ táo bạo mà tôi cảm nhận. Đó là nếu Thiên Chúa có nói gì đó với tôi, Ngài cũng sẽ nói với tôi bằng tiếng Việt, bởi lẽ tôi là người Việt Nam. Mỗi lần học tập làm việc, tôi có thể sử dụng các ngoại ngữ, nhưng cứ mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm cuộc đời, mỗi lần cầu nguyện với Thiên Chúa là Cha, thì trong tôi chỉ còn lại tiếng Việt, với một sự gần gũi và lòng thấm thía biết bao.
Giữa tiếng Việt như ngày nào biệt mình còn nguyên vẹn tròn, giữ tiếng Việt cho nỗi đời, đừng quê hương ấy lời sắt son, lời quê hương ấy lời sắt son.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m21. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.